Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 12 năm 2001. Hôm nay là ngày rằm Hạ Nguyên. Chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng bài pháp Hoa nở tâm Phật hiện 2. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, theo cái tinh thần người tu học của chúng ta thì ngày nào cũng vậy, có đúng không? Ngày nào cũng như ngày nào, nghĩa là một ngày như mọi ngày, không cần phải phân biệt. Tuy nhiên theo cái quan niệm của nhân thế thì ngày, tháng đều có cái sự phân chia. Theo cái tính toán của những nhà làm lịch thì cái ngày tháng đó họ tính theo cái chu kỳ. Một chu kỳ là 180 năm. Trong chu kỳ 180 năm đó được chia ra làm 3 phần: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thượng Nguyên tính từ nghĩa là có trước rồi, nhưng mà theo những cái sách gần đây để tính là Thượng Nguyên tính từ năm 1864 cho đến năm 1923. Thì như vậy một chu kỳ của nó là 60 năm. Cái Thượng Nguyên là 60 năm, và Trung Nguyên tính từ năm 1924 đến năm 1983, và Hạ Nguyên là từ năm 1984 đến năm 2043. Thì như vậy bây giờ quý vị thấy chúng ta đang sống vào trong cái nguyên nào? Hạ Nguyên à. Đang sống trong Hạ Nguyên hả? Đang sống trong Hạ Nguyên tức là thời kỳ cuối của cái chu kỳ 180 năm. Đừng tưởng rằng Hạ Nguyên là sắp và cuộc thế này sắp tận ha. Cho nên Việt Nam mình có câu là truyền miệng với nhau trong văn học nhân gian đó. Có nói rằng là tu mau kẻo trễ ai ơi, trần gian sụp đổ tới nơi đây rồi. Nghĩa là tưởng như là mình sụp ngày mai, ngày nay ngày mai vậy. Nhưng mà thực ra nói như vậy á là để cho chúng ta biết rằng là cái việc tu là cần kiếp phải tu, chứ không thôi lỡ trời này sụp xuống bất cứ lúc nào ha. Thì kính thưa quý vị, đó là nói về cái chu kỳ. Nhưng mà nói trong một năm á thì mỗi năm cũng được chia ra làm 3 phần: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Chúng ta thường làm lễ rằm Thượng Nguyên. Quý vị nhớ rằm Thượng Nguyên là rằm nào biết không? À, rằm Thăng Giêng. Vậy là quý vị giỏi này. Xin vỗ cho đầu pháo tay hãy. Như vậy thì bây giờ rằm Trung Nguyên là rằm nào? À, rằm tháng 7. Vậy thì xin vỗ cho một đầu pháo tay nữa hãy. Rồi bây giờ tới rằm Hạ Nguyên, rằm tháng 10. Như vậy là quý vị giỏi quá, vô nữa đi. Cái như chúng ta đây á, là trong cái ý niệm ngày hôm nay là làm lễ để kỷ niệm rằm Hạ Nguyên. Thực ra nói cho đúng là bữa nay là ngày 17, nhưng mà quý vị biết cái xứ này mà làm cho đúng ngày thì là không được. Cho nên mặc dù là ngày 17, nhưng mà trong cái ý niệm làm lễ ngày rằm Hạ Nguyên là chúng ta cử hành tại chùa Dược Sư hôm nay. Thì như vậy đây là một cái dấu hiệu báo cho chúng ta biết rằng năm hiện tại nó sắp hết, và năm mới cũng sắp tới. Cho nên là quý vị đừng có buồn phiền là khi mình lãnh thêm tuổi nữa ha. Càng lãnh thêm một tuổi mình càng thấy phong phú hơn phải không? Càng già dặn hơn phải không? Không, mình đừng nói là mình già nua, nhưng mà mình nói mình càng kinh nghiệm già dặn hơn chứ, phải không? Cho nên là chúng ta cảm thấy có những người thì cũng lo âu, mà có những người thì cũng vui mừng. Cái lo âu là tại vì sợ rằng mình sẽ lãnh thêm, mình già đi. Nhưng mà cái vui mừng là tại vì nếu mà đối với những người mà làm ăn mà chưa có may mắn đó, thì họ lại chờ một cái cơ hội mới trong năm mới. Cho nên là trong cái năm mới tới để mà họ làm là cái vận hội mới. Đối với một cái người mà may mắn thì họ không muốn hết cái năm này, tại vì họ thấy rằng họ là đang có may mắn, mà sợ sang năm, năm tới là không biết họ có cái vận may mắn nữa hay không, cho nên họ giữ. Nhưng mà đối với những người mà chưa được may mắn thì là trong cho mau hết đó. Cho nên là cùng một cái năm hết Tết tới, nhưng mà có người là vui mừng, mà có người là buồn phiền. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, dầu cho đối với người Phật tử chúng ta, dầu cho ngày tháng có như thế nào đi nữa, đối với người tu học như chúng ta, chúng ta cũng nên thực tập. Làm sao? Thực là tạo làm sao? Thì biết tu rồi thì nói tới người tu là phải thực tập. Tức là đối với người tu học như chúng ta đó, chúng ta phải thực tập như thế nào? Tức là đối với ngày tháng chúng ta hãy cứ bình thản, có đúng không? Nó tới thì chúng ta đón nhận, nó đi thì chúng ta đưa đi. Là tới thì không mời mà đi thì không giữ, tập vậy đó. Cho nó bình thản, ngày tháng như vậy đó. Nghĩa là bình thản trước sự thay đổi của thế nhân. Chúng ta thấy cái sự đến và đi đó, nó chẳng khác như là khói trầm, như gió thoảng, như mây bay. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy như là gió thoảng, như mây bay, như khói trầm, nó lan tỏa, nó không có giới hạn ở nơi nào cả, nó rất là vô tư. Thành ở đây có nhà thơ có nói như thế này, là khói trầm nhẹ tỏa lân lân, lòng trần thoát tục, ta quăng nghiệp đời, thế gian dẫu có đầy vơi, lòng ta như thể giữa trời mây bay. Quý vị thấy có vướng bận gì không? Kệ cái chuyện thế gian là nó như vậy. Bây giờ hơn thua cũng mệt mình, mà làm cái gì cũng không xong. Thôi thì kệ, cứ để cho nó tự nhiên. Mình biết rằng mình có cái nghiệp thì mình giữ được thì mình giữ, giữ không được thì ráng mà đem ra sông ra biển mà liền cho rồi, đừng có buồn phiền chuyện đó, phải không? Thì như vậy á, chúng tôi muốn nói rằng ở đây là muốn nói tới một cái yếu tố hết sức là quan trọng, là chúng ta làm thế nào để cho chúng ta có được một cái tâm hồn thảnh thơi an lạc. Khi mà tâm hồn có thảnh thơi, tâm có an lạc, thì cái vị Phật sơ sinh của chúng ta trong tâm mới xuất hiện, có đúng không? Thì chính vì vậy mà Đức Phật Ngài từng dạy chúng ta, Ngài dạy như thế này: muốn cho tâm hồn được thảnh thơi, chúng ta phải sáng suốt, phải tích cực phát triển cái tâm thảnh thơi. Đó là cái nguyên nhân giúp phát sinh cái tâm thảnh thơi trước, giúp cho cái tâm thảnh thơi sau phát sinh. Bây giờ mình nói rằng mình muốn có thảnh thơi mà mình không thực tập thảnh thơi, mình không có được thảnh thơi ban đầu, thì làm sao có được những cái thảnh thơi kế tiếp, có đúng không? Cho nên là đừng có chờ đợi là phải có những cái thảnh thơi tới rồi mình mới thảnh thơi. Đừng có cái sự an lạc tới mình mới có sự an lạc, mà mình phải tập ngay bây giờ để mình có cái sự thảnh thơi, cái sự an lạc đầu tiên. Thì cái sự thảnh thơi an lạc đó là cái nguyên nhân giúp cho chúng ta có cái sự thảnh thơi an lạc đầu tiên. Và an lạc thảnh thơi đầu tiên sẽ giúp cho chúng ta có được cái thảnh thơi an lạc kế tiếp. Đó, chính vì vậy mà chúng ta cần phải thực tập. Thì đây thưa quý vị, chư tôn đức có dạy cho chúng ta, hướng dẫn cho chúng ta các cái cách làm để cho tâm thảnh thơi xuất hiện. Tại vì hồi nào tới giờ, như cái bài pháp trước thì chúng tôi nói với quý vị rằng là thực tập để có tâm thảnh thơi. Nhưng mà bây giờ mình không biết làm thế nào để cho có cái tâm thảnh thơi, có đúng không? Thì bây giờ đó, cái việc đầu tiên mà để cho cái sự an lạc và thảnh thơi xuất hiện, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải hội đủ cái điều kiện vệ sinh. Cái điều kiện vệ sinh ở đây á, là nói tới cái cách làm sạch từ cái bản thân của chính mình và cái hoàn cảnh chung quanh. Sạch sẽ chính mình hay là sạch sẽ bên trong? Thì đây thưa quý vị, nếu nói về thân tứ đại của chúng ta đó, là chúng ta phải năng siêng tắm rửa, có phải không? Đừng để một tuần tắm lần cuối tuần, tại vì cả tuần đi làm nhiều quá thôi, để cuối tuần tắm luôn á. Có nên để vậy không? Có nên để vậy không? Nên tắm rửa mỗi ngày. Thực ra đây cũng là hợp vệ sinh, có đúng không? Cái tu học để có cái tâm hồn thảnh thơi, nhưng mà cũng hợp vệ sinh. Có nhiều người thưa quý vị, ở Cali đó, chúng tôi có dịp nói chuyện với một Phật tử. Anh ta tới than phiền và thưa thầy, cái con vợ của con nó lạ kỳ lắm, lớn rồi mấy chục tuổi đầu rồi mà mỗi khi đi tối con phải rửa nhắc, con phải nhắc chừng để đi rửa chân, tại vì chân không bao giờ rửa, mà lên trên giường mà sạch sẽ như vậy mà chân giống như chân con vịt vậy. Lớn tuổi rồi mà cứ để tối nào đi ngủ con nhắc đi rửa chân. Có lần hai vợ chồng cự luôn, chỉ vì cái rửa chân, quên rửa chân với rửa chân thôi đó. Thưa quý vị, có nhiều người thì tánh cũng sạch sẽ lắm, một ngày có thể là tắm 2-3 lần cũng có, nhưng mà có nhiều người hỏi ra 3 tháng chưa tắm lần nào. Có nhiều người thưa quý vị chỉ biết thay đồ thôi, chứ họ không có thích tắm. Nên là đây á, cái cách mà làm sạch thân á, là phải năng tắm rửa cái đầu tóc cho nó gọn gàng, cho nó sạch sẽ. Ở đây quý vị ai mà muốn tóc cho gọn gàng thì tới cứ gặp cô Dự Hạnh á, cô nắm đầu cô cắt liền à. Cắt liền tại chỗ rồi, chứ không có lâu thôi vậy. Rồi, coi như là đừng để cho cái cơ thể mình nó táo bón quá. Táo bón quá đôi khi cũng là cái yếu tố làm cho mình nóng nảy, có đúng không? Nó bực dọc cái khí huyết trong cơ thể của mình, nó cũng là nóng nảy. Thì đó là cái cách mà sạch sẽ ở bên trong. Nhưng mà thưa quý vị, cái sạch sẽ bên trong ở đây ấy, còn muốn nói rằng cái tâm hồn của mỗi cá nhân của chúng ta phải được trong sạch. Nghĩa là sạch quần, sạch áo, tắm rửa sạch sẽ, nhưng mà trong cái nội tâm á, cũng phải sạch sẽ, cũng phải trong sáng. Một cái tâm hồn mà được coi như là trong sáng trong mỗi cá nhân là nghĩa là đừng có để một cái tâm hồn đó nó chi phối bởi cái thất tình lục dục. Cái thất tình lục dục coi như là vui quá cũng bị chi phối, đúng không? Vui quá cũng quên tu, chứ đừng tưởng nó là vui quá mà sung sướng đâu hả? Có nhiều người bạn bè rủ đi chơi tối ngày thì vui quá, vui quá đi ra ngoài đường tối ngày thì thôi còn thì giờ nào mà niệm Phật. Rồi giận quá thì ngày tối cứ nhăn nheo cái mặt tối ngày thôi, chứ làm gì mà tu được, ngồi niệm Phật cũng không xong. Đó là coi như là hỉ là vui, nộ là giận, ái cái lòng thương của mình, mà mình thương con, thương cháu, thương vợ, thương chồng nhiều quá rồi ngày tối cứ lo lắng hoài cả ngày thì mình cũng hết tu. Tức là nói chung là thất tình là hỷ nộ ái ố ai dục lạc, thì tất cả những cái đó đều là những cái yếu tố cần phải tránh. Tại vì đó, nếu mà bị chi phối vào đó rồi là tâm hồn của mình luôn luôn rối bời, mình cứ nghĩ quẩn chung quanh những cái hoàn cảnh đó, cho nên tâm hồn của chúng ta không được trong sạch. Thì như vậy nói về sạch bên trong có nghĩa là thân thì chúng ta tắm rửa sạch sẽ đường hoàng, tâm là chúng ta đừng để cái thức tình lục dục nó chi phối. Và cái sạch sẽ ở bên ngoài thì cái điều kiện chung quanh ở bên ngoài là nói tới nhà cửa. Nhà cửa mà bày hầy quá thì cũng không được. Người ta thường nói là nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm, có phải không? Nhà mà dù có là cao, nhà cao cửa rộng đến cửa nào đi nữa mà rác tới đầu gối rồi là thấy cũng không có đẹp, không có thảnh thơi, không có thoải mái. Cho nên là chịu khó, được quý vị ở nhà nếu mà cái sàn mà sàn gỗ thì chịu khó quét mỗi ngày. Kính thưa đại chúng, nói chuyện nếu mà cái sàn gỗ đó thì quý vị chịu khó quét dọn mỗi ngày, còn nếu mà sàn thảm thì cũng nên hút bụi. Nếu mà thấy dơ quá mà mình không thấy bụi nó đóng xuống thảm không thấy thì một tuần mình nên hút một lần, chứ đừng để nó ngập lên tới đầu gối mình đi hút ấy. Thì cỡ đó là có bộ có mùi rồi đó. Cho nên là cái sạch bên ngoài có nghĩa là chúng ta phải làm thế nào để cho cái hoàn cảnh xung quanh của chúng ta nó thuận lợi. Mà sạch ở bên ngoài còn muốn nói rằng là chúng ta không nên hơn thua với đời. Những cái chuyện thị phi cũng không cần phải buồn phiền. Cái thị phi á, là thị là có, phi là không. Cái chuyện thị phi mà nếu quý hiểu là chuyện có không á, là được không? Hả? À, cái chuyện thị phi có nghĩa là cái chuyện á, không có mà người ta phìa ra người ta nói cho có. Rồi cái chuyện có nhưng mà người ta thấy tại vì muốn binh vực, muốn bảo vệ cho cái cá nhân đó, cho nên người ta nói là nó láo, không có. Tức là chuyện thị phi là lấy có làm phải, làm không, lấy không làm có, gọi là chuyện thị phi. Thì ở đây thưa quý vị, có nhà thơ cũng nói rằng là ẩn hiền đâu đây một mái chùa, đường về tâm nội hết hơn thua. Dược sư tỉnh tọa thiền vui đạo, dứt bỏ trần gian chuyện trò đùa. Nói thì quý vị nghe, quý vị rầy thầy Đồng Trung nó khen chùa Dược Sư quá. Nhưng mà thưa quý vị, mình cứ về mình ngồi thiền, mình tu học, mình tỉnh tọa, mình vui với cái lối đạo, thì mình thấy rằng mình coi như chuyện trần gian là chuyện trò đùa, nó không có quan hệ, nó không có ảnh hưởng gì tới cái sự tu học của mình. Tất cả những cái gì đều là cái trò chơi cả. Ngay cả như cái chuyện quốc gia thế sự, nhưng mà mình cũng có thể nói trò chơi, trò chơi chính trị, quý vị thấy không? Như quý vị có biết là cái người mà tung rã cái bộ Anthrax bị bắt chưa? Chúng tôi cũng không được nghe, không được thấy, không được nghe từ TV, từ cái tin của các đài truyền hình loan ra. Nhưng mà có anh Phật tử, anh coi, anh có nói báo tin mừng cho thầy là có hai cái sự kiện được giải quyết trong cuộc đời. Là cái sự kiện cách đây 10 năm có rất nhiều cô gái bị giết ở cái sông Green River. Thì cái anh chàng mà thủ phạm đó mới bị bắt ngày hôm qua. Quý vị thấy anh ta giết trên 50 mấy người. Nhưng mà tất cả những cái đó cũng không có cái luật pháp nhân quả. Cuối cùng anh ta cũng bị bắt. Coi như là anh ta năm nay 52 tuổi. 52 tuổi mà 10 năm về trước nghĩa là anh ta khoảng 40 mấy tuổi. Anh ta làm những cái chuyện coi như là sát nhân, mà cứ coi như là mướn. Tại vì những cái cô gái đó là những cái cô gái giang hồ, cho nên là anh ta coi như là cứ có tiền rồi tới mời đi rồi cho đã rồi giết bỏ dưới dòng sông. Nhưng mà anh ta thực hiện coi như là 10 năm trước đây thì anh ngưng một thời gian, tại vì bị truy tầm nhiều quá. Rồi bây giờ coi như là mới cái xuất hiện trở lại thì cái ông mà cảnh sát ông nói là ông thấy cái vụ án này khó hiểu quá. Cho nên là ông bỏ ra liên tục 4 năm để ông theo dõi. Ngay cả vợ cũng từ, con cũng từ ông luôn. Nhưng mà cuối cùng thì ông được thành công là ông bắt được anh chàng thủ phạm. Thì đó là quý vị coi như là thấy một cái vụ án khó khó xử 10 năm mới giải quyết được. Rồi có một cái vụ mà cái anh chàng mà tung cái bộ Anthrax ra thì cũng bị bắt. Anh là người Mỹ trắng rặt. Chơi 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 vui vậy thôi. Coi quý vị thấy cái trò chơi trò đùa chính trị nguy hiểm quá. Coi như là chỉ lấy cái thú vui trong cái sự đau khổ của người khác mà mình làm vui. Thành ra mình thấy rằng là đối với cái người mà tu học chúng ta đó, có một cái điều chúng ta cân nhắc và chúng ta hết sức là thận trọng trong vấn đề đó. Chính vì lý do đó đó mà Đức Phật Ngài ân cần nhắc nhở chúng ta bởi một cái lý do rất là đơn giản, là chính những cái sự đời không vướng mắc đó đó nó có cái khả năng làm cho tâm của chúng ta an tịnh. Một khi mà điều kiện sống thiếu vệ sinh ngăn nắp, cái việc đầu tiên là chúng ta thấy rằng là nhà cửa dơ giấy, nhà cửa dơ giấy nhưng mà trong mắt mình sẽ thấy có bụi bặm. Được quý vị, khi nào mà khi mà mình sạch sẽ quen rồi, nhà cửa dơ giấy trong mắt mình thấy bụi bặm là mình phải quét à. Thành mình thấy rằng khi mà bụi bặm nó hỗn loạn và thiếu ngăn nắp thì cái sự bối rối, cái sự mà lo âu nó cũng bắt đầu nó xuất hiện. Và cái sự lo âu xuất hiện, lo lắng hỗn loạn nó cũng phát sanh theo. Tại vì tất cả đều do các cái duyên mà nó hỗ trợ với nhau. Một khi mà có một cái duyên dao động là tất cả những cái sự dao động khác nó cũng theo đó mà nó tiếp nối. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà tất cả những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện chung quanh của chúng ta mà gọn gàng tươm tất thì tâm của chúng ta cũng cũng an vui, cũng cũng trong sáng. Một cái tâm hồn trong sáng là cái điều kiện hết sức là lý tưởng cho cái tâm thảnh thơi, và cũng là làm cho cái vị Phật sơ sinh của mình xuất hiện. Quý vị cứ để ý coi, khi nào mà chúng ta có những cái thảnh thơi an lạc thì mình thấy mình có một cái khoảng thời gian rất là thánh thiện. Nhưng mà khi nào mà mình có một cái cau có khó chịu, chúng ta thấy đó như là cái địa ngục vậy. Nhưng mà nếu chúng ta là cái người tu thì chúng ta mới thấy có một cái sự thay đổi đó. Còn bạn không á thì giống như cơm bữa. Nếu mà quý vị coi mà ra ngoài chợ mà thấy những người bán hàng mà không kiểm soát được tâm, ngày tối họ gây lộn với nhau là cũng là 10 lần 9 lần là chuyện thường, nhưng mà không thấy có cái gì thay đổi cả. Nhưng mà đối với mình, một người tu, một ngày mà có một cái sự cau có nào đó là mình thấy cái ngày đó mình đã mất đi cái sự kiểm soát cái bản thân và tâm của mình rồi, mất đi cái chánh niệm rồi. Thành ra giữ làm sao để cho tâm trong sáng, để duy trì cái lý tưởng, để cho cái vị Phật sơ sinh của mình mà xuất hiện. Đó là cái điều kiện vệ sinh. Cái điều kiện thứ hai là giữ cho tâm thăng bằng. Thì thưa đại chúng, tâm thảnh thơi của chúng ta mà có thảnh thơi là tùy thuộc vào cái sự thăng bằng bởi những cái yếu tố, cái trí tuệ và cái đức tin. Kính thưa đại chúng, trí tuệ và đức tin phải có cái sự thăng bằng. Lòng nhiệt thành và cái sự thảnh thơi của chúng ta cũng phải có thăng bằng. Những cái yếu tố này phải được hài hòa với nhau. Đức tin và trí huệ phải được thăng bằng với nhau lòng nhiệt thành và sự thảnh thơi phải được thăng bằng với nhau. Nếu mà đức tin nhiều quá, trong lúc cái vai trò của trí tuệ không có hoặc là vắng hẳn, hoặc là có mà rất ít, thì chúng ta thấy niềm tin đó đó nó trở thành cả tin, có đúng không? Trở thành cả tin có nghĩa là bất cứ một cái gì cũng tin được. Ngay cả cái việc mà một cái người mà nói khơi khơi ở ngoài đường, ngoài chợ, giống như là đạo thính đồ thuyết nói, mình vẫn cứ nghe như thường. Mà khi nghe như vậy rồi đó, thì bao nhiêu những cái vững chãi, bao nhiêu những cái thánh thiền trong tâm hồn của chúng ta mất đi hết. Để quý vị để ý coi, thí dụ có một cái người nào đó đó, có lẽ là trong cuộc đời quý vị cũng có một vài lần kinh nghiệm. Thí dụ mình đến với một người nào đó, mình chưa biết nhiều về cái người đó, mình thấy cái cách đi, cách đứng, cách ăn, cách nói, mình có một cái cảm mến, có một cái kính phục vô cùng. Nhưng mà khi nói ra rồi đó, là cái thái độ của mình khinh bỉ, mình rõ ra mặt. Là tại vì làm sao mình nghe, nghe rồi tự nhiên là mình thấy cái thần tượng của mình nó sụp đổ đi. Nhưng mà thưa quý vị, đó là những cái điều mà mình nghe mà mình thiếu đi cái đức tin. Là tại vì sao mình nghe mà mình thiếu đi cái trí tuệ, cho nên mình không biết được rằng là cái việc đó có hay không có, cho nên mình tin một cách mù quáng. Mà lẽ tất nhiên đó chỉ là một cái khía cạnh nhỏ để thí dụ thôi. Nhưng mà bất cứ một cái việc gì đó mà không có trí tuệ trong đó, mình nghe rồi mình cả tin, mà ngay cả những cái chuyện mà nói ra thì có thể là nhiều người sẽ chửi hoặc là lên án thầy Đồng Trung là xuyên tạc. Chứ những cái chính cái giáo lý thực tiễn mà Đức Phật người ta ngày dạy cho mình còn thực tập không hết, mà để cứ nghe cái chuyện mà ông lên bà xuống, rồi ông sai bà bảo biểu làm cái này cái nọ, cái đó mới là mệt chứ, có phải không? Một cái chuyện thực tế mà mình không chịu làm, mình để làm nghe cái chuyện mà ở trên trời nó rớt xuống để mà sai bảo mình, thì cái chuyện mình thấy nó hết sức là nó mơ mộng huyễn văn. Nhưng mà rồi cũng có người làm được, cũng có người cũng tin nổi, thì cái chuyện đó mình rất là khó nói. Nhưng mà cái điều ở đây thưa quý vị, khi mà tất cả mọi người chúng ta mà một khi đã biết tu rồi đó, mình phải ráng làm sao đừng để cái đức tin của mình nó trở thành mù quáng. Mà càng mù quáng nó càng dẫn tới cuồng tín, có đúng không? Khi cuồng tín rồi thì quý vị sẽ biết chuyện gì nó xảy ra, rất là nguy hiểm cho thế giới. Cũng có chính vì cái đức tin mà không kiểm soát được nó trở thành cuồng tín. Có những cái chẳng hạn như đạo Phật thì mình chủ trương là phải thương yêu mọi người, mọi loài, cho đến cả cây cỏ. Nhưng mà có nhiều cái tôn giáo nó là giết được càng người, càng nhiều người bao nhiêu á thì càng được lên thiên đàng. Coi mạng người giống như là cái vật hy sinh để làm bằng đạp cho họ đạp lên làm cầu thang để lên thiên đàng. Thì như vậy quý vị thấy có đúng không? Sai hoàn toàn. Nhưng mà vẫn có những người họ tin, vẫn có những người cho rằng đó là sự thật. Cho nên rồi mới có cái chuyện thế giới này mới có cái chuyện mà chiến tranh giết chóc lẫn nhau chứ. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà cái đức tin có mà chúng ta không có sự có mặt của trí tuệ đó, mình quá mồ đạo rồi mình quá khích, nó trở thành cái cuồng tín. Thì nói thí dụ như một cái người mà ngay cả như người Phật tử chúng ta đây, nếu nói với một cái người mà chuyên lo về cái việc phước đức, chuyên lo về việc giúp đỡ, thì họ chỉ ra nghĩ rằng là chỉ có cái làm việc phước đức, làm công quả là tốt, còn tụng kinh niệm Phật ngồi thiền nó không có ảnh hưởng gì tới họ hết trơn á. Nhưng mà nó có những người đó nghĩ rằng tụng kinh niệm Phật là mình tu về cái trí huệ, cho nên mình không cần phải tu phước, Rồi thì cả người tu phước thì đã kích cái người tu huệ, cả người tu huệ thì đã kích cái người tu phước. Cái người nói là tôi không lo tu mà cứ lo đi làm cái chuyện gì bán lơ bán láp đâu không à. Niệm Phật không niệm, tụng kinh không tụng, ngồi thiền không ngồi, cứ đi làm công quả, làm công quả được chuyện gì à. Rồi có nhiều người nói cứ tụng kinh ngồi thiền rồi làm được cái gì. Này đây ta đây ta làm công quả mới có phước. Nhưng mà thiệt ra thưa quý vị, cả hai đều tốt hết cả. Nhưng mà cái điều là mình nên có những cái khuynh hướng và những cái giai đoạn mình cần phải làm, phải đúng không? Những cái giai đoạn đầu, tại vì thiệt ra là bất cứ giai đoạn nào là cũng được, nhưng mà nếu có thể thì chúng ta có thể nghĩ như thế này. Tại vì mình căn cơ chưa có chưa có thấm nhuần, cho nên chúng ta phải tập làm công quả để gieo duyên, để kiếm phước, để tạo cái chủng tử tốt, rồi từ từ chúng ta tu huệ. Như vậy thì cũng được, nhưng mà không phải là cái vấn đề tu phước đã kích cái người tu huệ, cái người tu huệ đã kích cái người tu phước. Cho nên ở đây nói rộng ra thêm một chút nữa đó là trong cái giáo pháp của Đức Phật thì có rất nhiều, nhưng mà đại khái thì chúng ta thấy rằng có là về thiền, về tịnh độ, về mật tông vân vân. Tất cả những cái trường phái đó đều có cái công dụng như nhau, nhưng mà chính vì không hiểu nhau cho nên cũng đã có một thời người tu tịnh độ đã kích người tu thiền, người tu thiền đã kích người tu tịnh độ. Mà gần đây cũng vậy, có rất nhiều vị tu thiền đã kích tịnh độ, ngày tối lo sách kinh sách kệ, đi tới nhà ta tụng kinh có lợi ích gì đó. Nhưng mà thực ra thưa quý vị, trong cái vấn đề truyền pháp, hoằng dương chánh pháp của Phật, có lúc mình phải ngồi yên, mà có lúc mình phải xách kinh đi từng nhà mình tụng. Tại vì những người đó họ cần mình đưa họ vào đạo, chứ không phải nói ngồi thiền ở nhà mà mình có thể mình cảm hóa họ được. Thực ra cái thiền hay là tụng kinh đều là cái giáo pháp cao tuyệt, nhưng mà cái cao tuyệt nhất vẫn là cái tình cảm của con người. Thiếu vấn đề tình cảm là cái chất liệu mà để gắn bó giữa cái người Phật tử với đạo không được. Cho nên cái việc đầu tiên là vấn đề tình cảm của con người. Tình cảm con người, người ta cần cái gì mình đem cho họ cái đó, có đúng không? Đó là hành nguyện của ai quý vị biết không? Đức Quán Thế Âm chứ, có phải không? Đức Quán Thế Âm, ai cầu tới Ngài muốn việc gì, Ngài thỏa mãn việc đó. Nếu là con trai, Ngài hiện con trai tới cứu độ. Nhưng bây giờ nói tôi tu thiền, tôi không làm được việc đó, hay là tôi tụng kinh, tôi ở nhà tôi Phật tụng kinh, tôi không làm việc đó, không đúng. Đi ngược lại với cái tôn chỉ của Đức Phật. Cho nên là chúng ta thấy rằng là chúng ta không phải đã kích ai cả, mà chúng ta phải làm sao có một cái sự hài hòa với nhau đó. Hài hòa để mà chúng ta thực tập cái giáo pháp giải thoát, chứ không phải đả kích nhau để rồi coi rằng mình cao hơn người kia thì không nên. Cái điều mà cần thiết đó, chúng ta thấy đức tin rất là cần thiết, nhưng mà trong lúc thực hành chúng ta phải biết tùy theo điều kiện hoàn cảnh mà hành xử, nếu không đức tin sẽ trở thành một cái sự trở ngại lớn, có đúng không? Nhưng một cái đức tin mà mình không có đặt cái hướng đi cho rõ ràng, mình không thấy cho rõ ràng những cái gì mình làm, thì đó là một cái trở ngại vô cùng. Thành ra vì vậy phải cẩn thận. Kính thưa đại chúng, nếu có lúc chúng ta thấy cái đức tin là cần thiết thì chúng ta thấy trí tuệ cũng cần thiết. Nếu mà trí tuệ hay là cái sự thông thái quá độ, nó khiến tâm cho con người dễ sanh cái tự cao tự đại, Đừng nói chi là cái người có trí tuệ thông thái. Một cái người chẳng hạn như là họ có cái tâm mà tụng kinh nhiều. Tụng kinh nhiều chẳng hạn là họ tụng xong 1000 bộ kinh Pháp Hoa, là đi ra đường là mình tự nhiên mình quay lên, mình kênh lên: ta đây là tụng 1000 bộ kinh Pháp Hoa đây. Đi mình ướng ngực ra để cho họ thấy rằng cái bộ kinh Pháp Hoa đây nó to lắm. Mình tự nhiên mình tự cao tự đại. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những cái đó không nên. Mình có hành trì như thế nào là cái việc mình có, hay là mình thông thái đến mức độ nào thì cái việc đó là cái việc của mình. Nhưng mà đối với cái người không biết, đối với những người họ tự nghĩ rằng họ có trí, thì họ thường coi nhẹ tất cả những cái việc làm phước. Những cái việc làm phước chẳng hạn như là việc lễ bái, hay là việc cúng dường, việc mà cung kính Tam Bảo. Có những người là không bao giờ họ lạy Phật, là tại vì họ nghĩ rằng họ học cao. Vô trong chùa mà lạy Phật thì cũng giống như mấy bà già trầu, họ nghĩ vậy. Họ là địa vị con bác sư, sĩ, ông kỹ sư mà vô chùa cũng lạy giống như bao nhiêu người khác thì đâu có cái gì khác đâu. Quý vị thấy cô tiến sĩ ngồi đó mà cô vẫn là coi như bao nhiêu người khác thôi, không có cái gì khác biệt cả. Cái tư cách của con người là nói lên một cái gì đó khác biệt, chứ không phải cái bằng cấp đeo trước ngực mình là tự nhiên là mình thấy là mình khác hơn mọi người. Không phải vậy. Nhiều khi cái quan niệm đó nó dẫn tới cái sai lầm là Phật không kính, Tăng không trọng. Cho nên là thưa quý vị, có một số người, nó rất ít, đáng ra là chúng tôi không nói, nhưng mà ở đây nhân tiện cái bài pháp hôm nay để chia sẻ với quý vị. Tức là cách đây mấy mươi năm, coi như là năm 1982, chúng tôi có dịp nói chuyện với một Phật tử. Cái anh Phật tử này á, thực sự là cũng có tốt, có nhiệt tình lo cho chùa. Nhưng mà vì một cái sự hiểu lầm nào đó, cho nên giữa anh ta với thầy trụ trì đó buồn phiền nhau, bất mãn. Mà bất mãn một ông thầy mà nói từ đây về sau là giờ thưa thầy, con á là quy y Nhị Bảo thôi chứ không có quy y Tam Bảo. Tức là con chỉ quy y Phật, tuyên bố rõ ràng con chỉ quy y Phật, quy y Pháp, mà con không quy y Tăng. Tuyên bố rõ ràng là quy y Nhị Bảo thôi. Thì thưa quý vị, tự nhiên có một cái chút bất mãn nào đó, mà rồi coi như là mình tuyên bố như vậy cũng sai chứ, có phải không? Quy y Tam Bảo không có nghĩa là mình phải quy y Đức Phật, không có nghĩa là mình quy y với cái Pháp, không có nghĩa là mình quy y với một thầy nào đó. Mà quý vị đã hiểu rồi phải không? Quy y Phật có nghĩa là mình quay trở về với cái bản tánh. Bản tánh gì? Đào chưa. Bản tánh gì? Giác ngộ chứ. Hả? Bản tánh giác ngộ. Quy y Pháp có nghĩa là mình trở về với cái bản tánh chân chính. Và quy y tăng có nghĩa là mình trở về với cái bản tánh thanh tịnh của mình. Vậy thì mình quy y Nhị Bảo có nghĩa là mình bỏ đi bản tánh thanh tịnh của mình, là mình hiếu động, mình ưa đánh lộn, hả? Cho nên là nói như vậy là không được. Nên quy y Tam Bảo, ngoài cái việc quy y Tam Bảo có nghĩa là mình quay trở về với những cái đức tánh quý báu của mình, chứ không phải quy y Tam Bảo trong đó có tăng là phải quỳ lụy đối với ông thầy đó. Ông thầy đó không có nghĩa gì cả, cho nên tuyên bố về là sai. Thành ra đây thưa quý vị, nghĩa là họ bị cái địa vị, cái danh vọng của thế gian làm họ, làm cho chính họ sai lầm. Nghĩa là họ tự là họ có cái trí tuệ. Sự tự phong quá trớn này đó là họ tự hướng dẫn họ đi vào cái con đường sai lạc. Và nhiều lúc là trở thành, nói thì hơi dùng một cái từ ngữ hơi nặng một chút, nếu mà họ tự phong quá trớn như vậy, nhiều lúc họ trở thành láo cá, có phải không? Trở thành láo cá, trở thành quanh co, trở thành ngụy biện, và ngay cả có khi họ tự lừa mình, lừa luôn cả cái sự thật. Có nhiều người, thưa quý vị, có nhiều khi mà họ nói láo quá đó, nói láo đến cái độ mà chuyện láo giống như là chuyện có thật vậy, cho nên họ tự lừa dối như vậy đó. Thì đối với những cái anh mà tự cho mình là có trí tuệ, có nhiều khi mình thấy rằng họ tự lừa dối họ, tự lừa dối cái sự thật. Thành ra ở đây á, giữa cái đức tin và cái trí tuệ, chúng ta cần phải có cái sự thăng bằng. Trong cái đức tin đó phải có cái trí tuệ, trong cái trí tuệ đó đó mình phải có cái đức tin. Và cái yếu tố kế tiếp là giữ thăng bằng cái lòng nhiệt thành và cái tâm hồn thảnh thơi của mình cũng cần phải có. Bởi vì nếu mà mình quá thích, quá hăng say thực hành thì tâm của chúng ta sẽ trở nên dao động và bất an. Thành ra như quý nói như vậy, quý vị có lẽ là hơi trừu tượng, nhưng mà đây nói rõ ra thêm một chút đó, là bây giờ đó, thí dụ như quý vị đang nghe pháp, nhưng mà biết rằng là một lát chiều đây là mình tụng kinh pháp hoa đây, mình cứ nao nao là bây giờ nghe pháp, lát chiều tụng kinh pháp hoa. Trong cái lúc mà mình đang nghe pháp, mình cứ muốn cho nó mau hết để tới giờ mình tụng kinh pháp hoa, tại vì mình nhiệt thành trì kinh pháp hoa quá, đúng không? Hay là bây giờ cùng một lúc nó xảy ra hai ba cái khóa tu, mình đang ngồi nghe pháp ở đây, mình cứ nao nao, mình không biết bên kia cái giờ gì đây, mình chạy qua cho nó lẹ. Thì như vậy quý vị thấy có làm tâm mình dao động không? Có dao động, tại vì mình cứ muốn cho nó lẹ mau hết ở đây, không thôi chạy qua kia sợ bên kia trễ. Cứ như vậy mà mình cứ lẩn quẩn trong cái sự dao động hoài. Có thể nghe pháp rất nhiều nơi, nhiều chỗ, nhưng mà với điều kiện ở đây mình không có gì, đúng không? Là mình có cái thời giờ cần thiết để mà mình đi, để làm cho tâm hồn của mình không có dao động, không có tán loạn. Thành là có như vậy đó, mình quá hăng say, không thể, cho nên là tâm hồn dao động, không thể an trụ trên cái mục đích mình đang theo dõi. Đó là cái điều mà hết sức là sai lầm cho cái việc mà nhiệt tình. Khi mà tâm vọng động tán loạn, chúng ta sẽ gây ra một cái sự khó chịu. Có nhiều người á bực bội quá, chẳng hạn như là trước đây có một cái bữa mà quán niệm, nhân đây chúng tôi chia sẻ với quý vị. Cái quán niệm hay là tu tập, nghĩa là chúng ta thực tập làm sao cho cái tốc hành tâm của mình nó quay chậm lại. Có những cái đáng giận mà mình không giận, có những cái đáng nói mà mình không phải nói, có đúng không? Mình phải tập kiên nhẫn như vậy chứ. Thành là bữa trước có một Phật tử, cái khi mà có một Phật tử ra tác bạch, bà đứng ở đây bà tức quá, cái tác bạch mình nói nhiều quá. Tác bạch mà đứng coi như tác bạch lâu quá, bà đứng ở đây bà thức đi cho rồi mà. Bực bội khó chịu lắm, cau có vô cùng. Thành ra cả một cái ngày quán niệm mình tới đó coi như mất hết cả, là chứng tỏ là tâm của mình nó không có an lạc được. Cho nên rồi mình thấy, tại vì sở dĩ mà cái vị đó có như vậy là quý vị biết tại sao không? Tại vì con đang chờ ở ngoài. Phải không? Bụng mà cứ nghĩ là thằng nhỏ nó chờ ngoài rồi nó bực bội. Nhưng mà nó bực bội không biết, mà mình trong này mình bực bội đây nè. Cho nên là cái tâm của mình nó bị dao động ngay tại đó. Cho nên là chúng ta phải thực tập, đừng để cho cái tâm vọng động tán loạn nó gây khó chịu mình. Tuy nhiên nếu có thể là cho tâm thảnh thơi quá mức, nghĩa là nhiệt tình quá cũng không được. Như quý vị thấy rồi phải không? Bây giờ nó thảnh thơi quá, thảnh thơi quá rồi cứ tào tào đấy. Thảnh thơi quá thì giống như là đạo tu vòng vòng đấy, mình cứ lang thang chỗ này tới lang thang chỗ khác, mà rồi mình cảm thấy rằng mình lười luôn. Nếu tu chi mà tu hoài thôi, mình thử thảnh thơi đi. Thảnh thơi ngày thời thôi đủ rồi. Đó, rồi còn như vậy đó, thì vô tình là cái thảnh thơi quá đó, nó làm cho mình cũng dẫn đến cái lười mỏi. Thành được cuối cùng, yếu tố cần thiết để mà giữ cho tâm hồn thảnh thơi đó, thì chúng ta phải làm sao cho nó quân bình giữa cái nhiệt tình, cái lòng nhiệt thành và cái tâm hồn thảnh thơi. Kính thưa đại chúng, cái yếu tố cuối cùng cũng là một cái yếu tố hết sức quan trọng, nghĩa là làm thế nào để cho cái chánh niệm của chúng ta luôn luôn có. Chánh niệm là cái yếu tố cần thiết để mà phát triển cái tâm hồn thảnh thơi. Có được cái tâm này thì chúng ta mới có thể tập trung vào những cái đề mục tu học của mình, và chúng ta mới có thể duy trì rõ ràng tất cả những cái hình ảnh mà chúng ta đang có theo đuổi. Một cái mục, những cái đề mục và những cái hình ảnh trong tâm khi mà chúng ta thực tập về thiền tình. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng cái sự thăng bằng trong tất cả các cái yếu tố đức tin và trí huệ, lòng nhiệt thành và cái sự thảnh thơi cũng phải có, không thể dư mà cũng không thể thiếu. Cái thứ ba là đề phòng cái tâm mệt mỏi. Nói rằng ai cũng có cái lòng nhiệt thành thực, có đúng không? Nhưng mà nhiệt thành một cái thời gian nào đó thôi, cho đến khi một lúc nào đó mình cũng cảm thấy mệt mỏi. Hả? Nhiều khi mà mình đủ cái yếu tố làm cho mệt mỏi. Có khi mình tu mà không biết người ta, không biết cái hận thù đâu đời kiếp nào mà cứ chửi mình hoài thì mình cũng chán. Hả? Có nhiều người nói càng tu là càng bị nghiệp, càng bị chửi, càng bị khổ, cho nên thôi không dám tu nữa. Thì quý vị thấy có phải không? Hả? Càng tu mà càng bị chửi là mình vui hay là mình nên buồn? Vui chứ phải không? Có thể là nghe cái tiếng chửi mình sẽ không an. Thực sự mình cảm thấy mình không vui khi mà người ta chửi tới tên mình, đúng không? Mặc dầu cái tên mình đó mình không có, cha sanh mẹ đẻ mình ra rồi mình cứ đặt để cho một cái tên nào đó, rồi bây giờ vừa tên đó mà ai nói tới tên đó, đụng tới tên đó là mình buồn. Nhưng mà mình nghĩ cho nó cùng á, chửi là cái nghiệp, chửi là cái thân tứ đại giả tạo của mình chứ có phải mình đâu. Mình nghĩ như vậy thì có thể mình an ủi được, nhưng mà có nhiều người nghe tới, đụng tới tên rồi ra là nhất định là ăn thua đủ thôi chứ đâu có chịu thua. Về bực bội khó chịu, không có ngủ được, ăn không được, ngủ không ngon. Thành ra bây giờ mình thấy rằng là một cái lúc nào đó rồi mình cũng cảm thấy mệt mỏi, mặc dù mình có cái tâm đạo, nhưng mà rồi đến lúc nào đó mình cũng có những cái chướng ngại, cũng mệt mỏi, cảm thấy nặng nề, cũng cảm thấy khó chịu và cũng cảm thấy xuống tinh thần. Chính vì vậy đó mà cũng có rất nhiều Phật tử lúc đầu thì tới chùa tu hăng say lắm, nhưng mà khi đụng với thực tế rồi đó là nay thấy tới chùa, càng tới chùa sao mà càng thấy chán quá, thôi ở nhà mà tu cho rồi. Nhưng mà thưa quý vị, ở chùa đâu phải là cái chỗ để tới mình chán. Tại vì chính mình không dung hợp với nhau, không có hòa hợp với nhau, không có thường thả với nhau, mình gây chuyện thôi, chứ ở chùa đâu phải là cái chỗ gây chuyện. Rồi cái đổ thừa là tại tới chùa cho nên phiền não nhiều. Nhưng mà không đổ thừa là tại vì mình kỳ cục cho nên mình gây chuyện nhiều. Hả? Cho nên là mình phải để ý rằng á, là những cái lúc mà mệt mỏi đó, khi mà nghe một chút mà hở tới mình một cái á, là mình bắt đầu mình xuống tinh thần, rồi mình bỏ cái mục đích đó đi. Ngay cả những khi mà cái mệt mỏi nó có tai hại như thế này, có nhiều khi mình đã mệt mỏi sẵn rồi mà chưa có cái lý do, mình muốn bỏ, mình muốn nghĩ cái chuyện đó, phải không? Mà mình không có cái lý do, bây giờ đụng tới một cái là tôi có lý do rồi đó, tôi bỏ. Rất là dễ. Cho nên như mình làm sao đó, mình phải thấy rằng là cái lúc đó cái việc tu học của chúng ta đó đừng để cái sự mệt mỏi nó can thiệp vô. Nghĩa là khi mà tu tập của chúng ta mà bị cái sự mệt mỏi nó xen vô đó, nó làm cho chúng ta rối loạn, nó làm cho chúng ta bất an. Thì ở đây thưa quý vị, để có một cái sự khích lệ lớn đó, là chắc chắn rằng trong tất cả mọi người ai cũng có cái lúc khỏe và cái lúc không khỏe, có đúng không? Khi mà cái lúc khỏe thì chúng ta thấy cái gì cũng có thể tha thứ được, cái gì cũng có thể vượt qua được, ăn cái gì cũng thấy ngon hết trơn á. Nhưng mà cái lúc không khỏe rồi đó, ăn cái gì cũng thấy đắng miệng. Người ta có tốt với mình đến cỡ nào mình cũng thấy người ta xấu à. Cho nên phải biết rằng những cái lúc mà không khỏe đó, tinh thần của mình lúc đó nó sẽ thấp đến cái mức là độ thấp nhất, có thể nói như vậy. Thì nếu mà trong cái trường hợp đó đó, không ai có thể giúp mình bằng chính mình. Vậy thì bây giờ mình phải giúp chúng ta bằng cách nào đây? Thì thưa quý vị, trong lúc này đó, chúng ta phải tự nâng đỡ tâm chính chúng ta bằng cách là làm mới lại cái lòng nhiệt thành của mình. Làm sao để làm mới lại? Thế thì biết rồi, thì tinh tấn thì lòng nhiệt thành thì biết rồi, nhưng mà giờ làm sao để làm mới lại? Bây giờ có cái sự tinh tấn rồi mà bây giờ nó cuồng luộc rồi, nó đang đi xuống đây. Bây giờ mình đang ở cái mức độ mà tinh thần thấp nhất. Có khi những người tu không kiểm soát được bỏ luôn tu, có khi những cô chuẩn sư cô mà chưa kiểm soát được không dám tu luôn đó, là vì tinh thần mà xuống thấp quá, bị một cái mà lời nói nào đó là tự nhiên là mình cảm thấy mình thay đổi cái mục đích của mình liền. Có nhiều người á buồn phiền không đi chùa cũng còn đỡ, có nhiều người thấy chán quá mà bực đến cái độ không thèm theo Phật nữa, đi tới nhà thờ đó chai rửa tội. Giận đến như vậy đó, chứ đâu phải là bình thường. Nhưng mà thưa quý vị, mình cũng không thể nói được. Có điều là bây giờ làm sao mình biết khi mà cái lòng nhiệt thành của mình mà nó coi như là mình mệt mỏi quá, cái lòng nhiệt thành ban đầu của chúng ta mất đi, thì bây giờ chúng ta phải làm mới lại bằng cách là mình tâm niệm, mình luôn nhớ đến những cái thành tựu của mình đã đạt được, có đúng không? Tức là khi cái lòng nhiệt thành của mình ngày xưa, chẳng hạn như là mình tới chùa mình sơn một cái vách tường, phải không? Bây giờ vách tường còn đó, thì mình khi mà một cái mức độ thấp nhất mà bị người ta nói mà làm cho mình buồn phiền, mình nói ồ cái chùa này á, trước sau gì cũng có tôi đóng góp vào đây, tôi cũng có sơn đó, cái vách đó tôi sơn rõ ràng còn đó. Phải không? Mình cứ nghĩ đó là cái hình ảnh, cái kỷ niệm, những cái chứng tích đóng góp của mình. Thì ai nói thì kệ họ, mình cứ đi chùa, mình cứ tu, có đúng không? Nghĩ vậy được không? Tức là mình nghĩ tất cả những cái sự thành tựu, hay là trong cái lúc mình ngồi tĩnh tâm. Đó, thí dụ không phải khoe ha, mình về chùa Dược Sư mà mình ngồi tĩnh tâm, có một cái giây phút nào đó thánh thiện, tự nhiên mình nghe trong đầu chim ca lăng tầng già nó hát nó múa ở trong đó hả, thì mình nhớ cái giây phút thánh thiền đó, mình tiếp tục mình hành trì. Chứ biết rằng là tụng kinh á ra một hồi là nó cũng khang cổ chứ, khô nước miếng, nhưng mà trong cái khang cổ khô nước miếng nó bù lại mình có được một cái gì. Cho nên á cái điều kiện khi mà ngồi thiền cũng vậy, ráng tập trung tư tưởng hết lòng, và khi tụng kinh ráng chú tâm hết lòng, để coi có khi mà mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình có những cái cảm giác kỳ lạ nào. Thì chính những cái đó là cái giây phút quan trọng, nó giúp chúng ta làm mới lại cái lòng nhiệt thành của mình. Nhưng mà biết chắc rằng là cần thiết. Bình thường thì chúng ta không để ý, nhưng mà chỉ những cái lúc cần thiết, khi mà tinh thần nó xuống thấp đến cái mức độ mà thấp nhất, thì chỉ có những cái đó mới có thể giữ chúng ta duy trì. Kính thưa đại chúng, Nếu nói rằng chúng ta cố nhớ lại những cái thành tựu trong lúc chúng ta tụng kinh, ngồi thiền hay là luyện pháp để mà duy trì cái lòng nhiệt thành, để làm mới cái lòng nhiệt thành của mình, nếu mà mình chưa được thì sao? Nếu mà chưa có thì sao? Nếu mà chưa có thì mình phải nhớ cái cách này. Cái nguyên nhân đầu tiên nào mà mình đi tới chùa, nguyên nhân đầu tiên nào mà làm cho mình dấn thân vào cái sự nghiệp tu học. Thưa quý vị, tới chùa có nhiều người đó, họ có những cái cảm tình đầu tiên khi mà bước chân tới chùa. Họ có cái cảm tình đầu tiên khi mà họ gặp một người nào đó, có phải không? Rồi tự nhiên đó là nơi mà họ thấy là có một cái sự lưu luyến, rồi họ tiếp tục họ trở lại mà tu học. Thì mình nhớ những cái đó, đừng nhớ những cái khác. Nhớ những cái khác, nhớ tới khuôn mặt kia nó khó chịu, mình gặp là cự lộn nhau, là cái đó là bỏ đạo chắc rồi. Nhưng mà những cái đó thì mình đừng có nhớ trong lúc đó. Nhớ những cái gì mà cái kỷ niệm tốt, để những cái gì đó đó, những cái thành quả, những cái tâm niệm, những gì mà chúng ta đã và đang làm là cái mục đích cao thượng, và chắc chắn sẽ có cái kết quả tốt. Khi mà chúng ta nghĩ như vậy thì cái tâm mệt mỏi của chúng ta nó sẽ tan biến. Và đến đây, ở đây thưa quý vị, xin hầu với đại chúng một cái câu chuyện. Có một cái đạo hữu, ông tị nạn qua bên Mỹ năm 75. Ông bắt đầu làm việc cho cộng đồng người Việt ở Chicago. Mà thưa quý vị, càng giúp đỡ người ta bao nhiêu á, người ta càng chửi bấy nhiêu. Chửi đến cái độ mà coi như là ông nghĩ rằng thôi, tại sao mà mình cứ lo cho người ta hoài mà người ta cứ chửi mình hoài. Nhưng mà ông nghĩ rằng là tại vì theo Đức Phật dạy, thường thường là tâm của chúng sanh là vậy. Mình không thể nào mà thỏa mãn được hết tâm của mọi người. Có khi đó mình muốn làm cho nó trọn vẹn, nhưng mà với tâm của mình là trọn vẹn, nhưng mà tâm của họ họ nghĩ là không trọn vẹn thì sao? Cho nên vẫn cứ phải bị chửi. Mà cuối cùng ông nói thì thôi, cứ làm hết cái khả năng của mình thì được rồi, chứ còn mình không có làm cái gì là trái với lương tâm. Cho nên ông vẫn tiếp tục ông làm, ông kiên trì như vậy. Và làm có nhiều người về sau á, họ thấy ông làm, tôi nói là sao tôi thấy ông làm giúp cho người ta nhiều quá mà ông bị chửi hoài, mà ông cũng cứ tiếp tục ông làm hoài, tôi thấy ông tôi thương ghê á, ông thiệt là giỏi, khen ông á. Thì thưa quý vị, ông chỉ cười và nói một câu như thế này: xin tha đừng chửi là phước lắm rồi, không cần khen. Nghĩa là xin tha cho đừng chửi, chứ đừng có khen. Nghĩa là ông chỉ cần chừng đó thôi, không cần khen, nhưng mà đừng chửi ông là tốt rồi. Thì như vậy quý vị thấy rằng là bên cạnh cái từ nâng đỡ mình, chúng ta cũng cần phải có một cái sự khuyến khích của những vị thầy hướng dẫn mình. Chẳng hạn bây giờ quý Phật tử thì mỗi người nó có mỗi cái duyên. Có thể là một thầy, một cô, hoặc là có thể là những cái người bạn tốt nào đó, mình có cái duyên với người đó. Thì trong những lúc mà tinh thần của chúng ta mệt mỏi nhiều như vậy đó, thì mình cần cái vị đó hướng dẫn mình. Những cái lời an ủi và những cái lời khích lệ của vị thầy, của vị sư cô, hay là bất cứ một cái người Phật tử nào đó, bất cứ là một cái người đó là tại gia hay là xuất gia, cũng rất cần thiết để mà thêm sinh lực, làm cho tâm hồn của người Phật tử đó hay là người đệ tử đó trở nên phấn chấn và tư tỉnh trở lại. Những cái lời mà an ủi của vị thầy hướng dẫn, nó giống như là đang nắng cây héo mà gặp nước, có phải không? Sẽ làm cho cái sự buồn phiền nó tan đi. Và có thể là cái sự buồn phiền đó nó còn, nhưng mà cũng có thể chấp nhận để làm những cái việc mới kế tiếp khác. Và cái thứ bốn là cần giải tỏa cơn đau. Nghĩa là trong lúc thực tập, nếu mà tâm bị chi phối hay là bị héo mòn mệt mỏi vì đau nhức hay là vì bất cứ một cái hoàn cảnh nào đó, thì ngay tức khắc chúng ta phải làm cho tâm của chúng ta vui tươi và an lạc trở lại. Một hành giả mà có thể bị xuống tinh thần vì cái hoàn cảnh chung quanh hoặc là do cái thân tứ đại bệnh hoạn, thì vào những lúc đó tâm của vị đó cần được nâng đỡ để nhận định cái hướng đi trở lại. Tại vì khi mà mình thân tứ đạo của mình đau nhức, nó mệt mỏi quá, nhiều khi mình muốn tụng kinh, có phải không? Nhưng mà mình nói ngồi mà bây giờ nó đau chân quá, chịu sao nổi, thôi nghỉ đi, nằm cho nó khỏe. Có nhiều người sợ ngồi rồi đứng dậy không được đó. Thì ngay lúc đó đó, chúng ta, cái tâm hồn của chúng ta mệt mỏi như vậy, thân tứ đã đau nhức như vậy, có thể làm cho chúng ta bỏ dở cái mục tiêu tốt đẹp của chúng ta đang theo. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta có thể dùng nhiều cách để mà nâng đỡ, để mà giải tỏa những cái sự khô héo của chính mình. Nếu mà cần thiết thì chúng ta không ngần ngại cầu cứu một cái vị thầy hướng dẫn chúng ta đang tu học. Cái vị thầy đó sẽ hướng dẫn chúng ta bằng những cái lời khích lệ thiết thực. Và cái điều kiện thứ năm là giữ cho thăng bằng chánh niệm. Cái việc hành trì của chúng ta có thể tiến triển đến cái mức độ khả quan như chúng ta mong muốn. Lúc đó thì chúng ta có thể duy trì chánh niệm dễ dàng trên cái đề mục của chúng ta, khi mà nó sanh hay là khi nó diệt. Thì khi đó chúng ta đừng có nên xen vào. Nghĩa là bằng một cái sự nỗ lực nào đó, hãy để cho cái sự thảnh thơi và cái sự thoải mái nó trôi chảy tự nhiên. Khi mà chúng ta có cái sự an lạc thì chúng ta cũng đừng có nên nóng lòng mà thành Phật liền, phải không? Tại vì tu là chúng ta từ từ mà thành Phật thôi, chứ không phải mới tu ngồi thiền hôm nay mà ngày mai đòi thành Phật, là cái chuyện đó khó. Đấy. Khi mà chúng ta có một cái sự an lạc thì chúng ta cũng cứ để cho nó tự nhiên, đừng mong muốn là mình thấy được giáo pháp hay là mình cái sự an lạc đó mình cần thấy một cái cảnh giới nào xa lạ. Nếu mà chúng ta nóng lòng việc thực tập thì cái sự thăng bằng trong tâm của chúng ta nó cũng bị xáo trộn, và chánh niệm của chúng ta cũng trở nên nên làm sao nó lạc lõng đi. Mặt khác, khi mà thấy việc tu học của chúng ta có vẻ tiến triển tốt đẹp thì mình nên đừng có ỷ lại và đừng có cái khuynh hướng rằng là mình tu nhiều quá, thôi bây giờ mình nghỉ bớt. Nếu mà mình nghỉ được một lần là những lần khác kế tiếp nghỉ luôn, có phải không? Cho nên làm thế nào tập như mặt trời vững chãi, mấy giờ mọc là mấy giờ mọc, không có ngủ thêm nữa, mấy giờ lặn là mấy giờ lặn, đúng y như vậy, tập cho chúng ta có một cái vững chãi như vậy. Nếu mà chúng ta mà nghỉ nhiều quá đó, cái thuật ngữ Phật giáo gọi là giải đãi. Mà đã nói tới giải đãi rồi đó thì cái việc tu tập của chúng ta thụt lùi. Thành ra đây, khi mà việc thực tập tiến triển tốt đẹp thì chúng ta không cần phải cố gắng nhiều, nhưng mà chúng ta phải có một cái sự ghi nhận tất cả mọi hiện tượng, mọi diễn biến. Đừng nên coi thường, cũng đừng nên tự đắc, mà phải duy trì cái lòng nhiệt thành của mình, giữ cái thái độ bình thường, đừng có để mất trớn, đừng có để mất đà như trong cái hoàn cảnh hiện tại. Và cái thứ sáu cũng là cái mục tiêu cuối cùng, tức là chúng ta tập thân cận với những người có cái định tâm. Bất cứ một cái việc làm gì cũng vậy, cái sợ nhất là gần gũi với những người mà thiếu vững chãi. Gần gũi những người thiếu vững chãi, họ sẽ hướng dẫn chúng ta đi vào cái con đường nguy hiểm. Những người không bình an tĩnh lặng chưa từng phát, nghĩa là thực tập thiền quán, chưa từng biết tụng kinh, thì thường thì họ có cái tư tưởng dao động, họ có một cái tâm hồn bất an. Thành ở đây thưa quý vị, nếu mà nói tới những cái đứa trẻ mà sơ sinh á, một đứa trẻ mà trong một cái gia đình mà cha mẹ ly dị thì tâm hồn của nó cũng xáo trộn. Quý vị có đồng ý không? Mà những cái đứa trẻ mà trong một cái gia đình mà có cha mẹ đầy đủ, có hạnh phúc, thì cái đứa trẻ đó nó cũng có một cái tâm hồn hết sức là tĩnh lặng. Thành ra ở đây thưa quý vị, nếu cần phải xa tránh những người không có vững chãi thì phải nên xa tránh. Kính thưa đại chúng, chúng ta xa tránh những người vững chãi, thiếu vững chãi, ngược lại chúng ta phải cần gần gũi với những người mà có vững chãi. Thân cần với những người có tâm vững chãi, tâm của chúng ta sẽ bớt hoặc là không có dao động. Có những người Phật tử hay là đồng hương, tôi coi như là khi mà tới chùa, thì thưa quý vị, khi mà tới chùa lần đầu tiên thấy đại chúng tụng kinh, niệm Phật hay là ngồi thiền, hoặc là có người thấy những cái khói hương trầm nhẹ nhẹ bay, họ bắt đầu họ cảm thấy có một cái sự bình an và có một cái sự tĩnh lặng. Và như vậy đó thưa quý vị, tâm hồn của họ nó đã hòa điều với cái sự rung động của môi trường nghiêm tịnh mà đại chúng đang cái thực tập. Tại vì khi mà đại chúng thực tập, lẽ tất nhiên trong đó nó có một cái lực, nó có một cái từ lực nó tỏa rộng ra, thì cái từ lực đó đã ảnh hưởng đến những cái người đó, cho nên làm cho họ có một cái tâm hồn tĩnh lặng, nghiêm tịnh, và giúp cho họ có cái quyết định là họ phải tu tập hoặc là họ trở lui lại. Thì đây thưa quý vị, để kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Và vào thời kỳ Đức Phật, có một vị vua tên A là Xà Thế. Cái vị vua này coi như là rất trẻ mà rất có tài. Thì ông nghe lời một cái người bạn thiếu trí tuệ, đó là ngài Đề Bà Đạt Đa. Cho nên ông đã giết vua cha để cướp ngôi. Nhưng mà sau khi giết vua cha rồi đó, ông lên ngôi rồi ông cảm thấy rây rứt khó chịu, tâm hồn bất an dày vò, và có thể là mất ngủ nhiều đêm. Thì lúc bây giờ coi như là ông tìm biết bao nhiêu danh sư, được biết bao nhiêu người giới thiệu những vị danh sư, nhưng mà tới vẫn không có một cái sự an lạc thoải mái. Thì trong lúc đó có một cái vị quan ngự y mới giới thiệu rằng là có Đức Phật, là cái người có khả năng để mà chữa bệnh cho bệ hạ. Thành vua Xà Thế nghe nói ông tìm tới, thì khi mà đi, nghĩa là đang đêm như vậy, cái vị vua cùng một số cận thần tìm tới tịnh xá của Đức Phật. Tại vì bình thường thì nghe nhiều người nói rằng là nơi tịnh xá của Đức Phật có rất nhiều tăng ni và Phật tử học hỏi, là luôn luôn theo Đức Phật. Quý vị nhớ bao nhiêu người? 1250 vị. Xin quý vị vỗ cho đàn pháo tay đi. Theo Đức Phật nhiều như vậy, nhưng mà khi nhà vua đi lên, đi vào nơi tịnh thất, sao cảm thấy vắng lặng như tờ. Nhà vua giật mình, giật mình vì cho rằng là cái vị quan cận thần này muốn hại mình, cho nên đi tới cái nơi mà thâm sơn cùng cốc, mà cái nơi mà vắng lặng không có một tiếng động nào. Nhà vua rút gươm ra tính chém cái vị quan đại thần kia, cho ông là phản bội. Nhưng mà vị quan đại thần nói: dạ không phải, bệ hạ bình tĩnh, tại vì chư tăng đang ngồi thiền, cho nên là cả bao nhiêu ngàn người như vậy mà yên lặng. Thì lúc đó nhà vua mới để ý, mới coi là mỗi dưới gốc cây đều có một vị ngồi dưới đó. Nên là cả mấy ngàn người như vậy mà trong một cái tịnh xá như vậy mà yên lặng như tờ. Nghĩa là nhà vua tự nhiên cảm thấy có một cái gì đó lâng lâng, và có một cái sự cảm phục, là khác với những cái tôn giáo khác. Những cái tôn giáo khác thì thưa quý vị có hai người thôi, ba người thôi, mà cái muốn là bể làng bể xóm rồi, mà trong khi đó là cả mấy ngàn người mà yên lặng như tờ. Cho nên cái đức từ đó mới cảm hóa được vua A Xà Thế. Cho nên là khi mà nhà vua vào gặp Đức Phật rồi, chỉ nghe một cái lời khai ngộ thôi là nhà vua tự nhiên cảm thấy bớt rây rứt, bớt dày vò, và tâm hồn trở nên yên tĩnh. Và từ đó nhà vua quyết định tu học làm đệ tử của Đức Phật. Đó là do cái sự, do cái tâm từ của Đức Phật, do tâm từ của đại chúng, gặp là cảm hóa liền. Thì đây thưa quý vị, trong đạo tràng của chúng ta cũng vậy, chúng ta vẫn có cái khả năng cảm hóa mình. Cho nên điều kiện là chúng ta khi tụng kinh, ngồi thiền, chúng ta tập trung hết tâm lực vào cái đề mục của mình, đừng để bị chi phối, đừng để mình chi phối, mình lo nói chuyện, lo nghĩ viễn vong, mình làm mất đi cái sự thanh tịnh của người khác. Bây giờ nói tóm lại, yếu tố làm cho hoa nở trong tâm, làm cho vị Phật sơ sinh sẽ xuất hiện, có liên quan mật thiết đến những cái tâm hồn yêu đạo mến đời. Đối với những người này, họ có cái khả năng hành trì giả pháp, và mục đích cuối cùng của họ, của sự thực tập, là đạt được sự an lạc. Vì vậy mà chúng ta có thể sử dụng cái phương thức này đã đạt được để mà thực hiện để mà thực sự thấy được cái sự thảnh thơi và an lạc trong hiện tại. Kính thưa đại chúng, nếu như mà chưa tìm thấy được cái sự thảnh thơi trong hiện tại, chúng ta có thể nhớ lại đôi lúc tâm của chúng ta bình thản trong một cái thời gian nào đó, và chúng ta cảm thấy an lạc hạnh phúc, và lúc an tâm an trú vào cái đề mục tu học. Nhớ lại những cái cảm giác an lạc khi mà chúng ta thoát khỏi những cái sự chướng ngại, và cái sự an lạc tĩnh lặng của tâm, có được cái sự hoạt động liên tục của sát na định, sẽ là làm cho phát sanh cái sự thảnh thơi và an lạc. Thành ra đây thưa đại chúng, chúng ta hãy cố gắng kiên trì hướng tâm vào cái việc phát triển cái sự thảnh thơi từng giây từng phút, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Hoa nở trong tâm, Phật sẽ hiện đến với quý vị. Và kính thưa đại chúng, để kết thúc bài pháp hôm nay, trong cái khung cảnh dầu cho là ngoài trời đang có mưa, ngoài trời đang có lạnh, nhưng mà trong cái ngôi chánh điện nhỏ của chùa Dược Sư, chúng ta vẫn thấy ấm áp, và tất cả mọi tâm thành đều hướng về lễ rằm Hạ Nguyên. Chúng tôi xin gửi một bài thơ đến với quý vị. Thu sang sắc thắm ngút ngàn, đâu đây tỏa nhẹ khói lam hương thiền. Dược sư đẹp cảnh thần tiên, đến đây ai cũng siêu nhiên niết bàn.